là nó đúng, nhưng mà thật sự cái đó là kiến giải, con đâu phải đúng.
Nó dưới được cái cảm thấy tưởng nó hay lẫn lộn.
Dạ.
Thấy cái gì mà nó thì mình tưởng là nó đúng. Dạ. Cái sự thật ra thì nó đúng là mình cứ tập đúng cái pháp thôi.
Dạ.
Còn những cái trạng thái gì xảy ra kệ nó chẳng cần biết.
Dạ.
Bây giờ cứ ôm pháp tu, để khi mơ thở thì con tu như vậy thì con nhớ mình phải tu cho đúng cái pháp.
Dạ.
Còn nó thì nó có những hiện tượng nó xảy ra, khi mà nó thuận nó quen thì nó có những hiện tượng nó xảy ra, chứ nó không phải là gì khác hết.
Dạ.
Mà mình chỉ ôm pháp tu cho đúng cái pháp thôi.
Dạ.
Rồi nó tới đâu nó tới thì kệ, cứ tới giờ ôm đúng pháp là tu.
Dạ.
Nghe là cái pháp cũng như ví dụ như giờ định niệm mơ thở, con tu được một thứ nhất, biết vô thở ra, biết thở ra. Dạ. Hít cho vô dài, biết hít vô dài, thở ra dài, biết thở vô dài. Cái hơi thở xong nó độ đặc tướng hơi thở như thế nào đó.
Dạ.
Thì con cứ sử dụng theo cái đặc tướng của hơi thở đó.
Dạ. Mà theo đặc tướng của hơi thở đó.
Theo đặc tướng.
Thầy có nghĩa là thế này, là trong cái năm hơi thở này với năm hơi thở kế tiếp nó không phải giống nhau, có khi thì nó dài, có khi thì nó ngắn.
Dạ.
Có khi nó dường như con cần phải là thở mạnh một cái thì con cũng đi thở mạnh một cái. Ừ, có khi con phải nó an ổn, con phải kéo dài được thì con kéo dài thêm một chút được.
Theo đặc tướng là
như vậy, là theo từng đặc tướng của từng hơi thở.
Dạ,
dạ. Như vậy là hay lắm rồi.
Nó làm cho mình an ổn.
Dạ.
Còn mình làm ngược đó, là lại ví dụ bây giờ cái đặc tướng hơi thở mình thay giờ năm hơi thở này rồi qua năm hơi thở khác, buộc.
Dạ.
Lần năm hơi thở này cân bằng năm hơi thở khác là cũng như năm hơi trước vậy, thì con cân tay đặc tướng của mình.
Dạ.
Nó sẽ làm rối loạn cơ thể mình làm. Dạ. Cho nên mình tu cho hơi thở đặc tướng.
Dạ, may quá.
Thôi là lưu ý kỹ cái điều đó chứ không nhớ không hiểu á. Thì nậu cái hơi thở xong nó cũng bị rối loạn.
Dạ, rối loạn
thì là mới chế đó.
Bắt buộc chế là mệt rồi đi ông thầy.
Dạ. Đó thì tụi em phải tu tập trong cái nguyên từ cái địa mục thứ nhất với cái địa mục thứ hai. Hai cái địa mục này á, tụi em đương nhiên là con phải tu theo đặc tướng của hơi thở.
Dạ.
Cho con kéo là vô cái ức chế hơi thở.
Dạ.
Bởi vì buộc cái hơi thở này phải giống hơi thở kia. Năm hơi thở này giống năm hơi thở trước thì coi như một hơi đó rối loạn nó làm cho mình mệt. Từ mình cố gắng là mình tập trung thì nó khô cổ hoặc là thành đạt.
Làm tập trung con là người vô kỷ luật nha. Sao đi? Nhiều khi cái hơi thở đầu á nó lại không dài bằng những hơi thở trước. Dạ. Rồi tại vì cái mình thở liên tục á, có những câu tác ý, trong khi mình tác ý mình mới thở. Thì thành ra khi đó nhiều khi sau cái hơi thở đầu nó ngắn hơn hơi thở thứ ba thứ tư. Thành nhiều khi hơi thở thứ ba thứ tư là nó lại dài hơn hơi thở thứ hai. Thành ra con cứ theo lại con cứ thoải mái
cái đằng của đó.
Dạ.
Đủ rồi.
Dạ là con quá rồi.
Thế là trong cái đề mục đó thì Đức Phật nói hỏi là người ta không có hiểu đặc tướng.
Dạ.
Mà Phật cũng nói hơi thở dài thì biết dài, hơi thở ngắn thì biết ngắn.
Dạ.
À cứ như vậy là cùng biết đặc tướng là biết gì.
Dạ.
Chứ không phải ép buộc nó dài để dài nó thay đổi thì bắt buộc phải người dài.
Dạ.
Còn khi mà cái hơi thở tưởng á thì nó lại khác.
Dạ.
Cái hơi thở tưởng nó mang cái tính chất của nó, khi mà nó có hơi thở tưởng thì nó mang theo cái trạng thái nó làm cho cái thú an lại.
Dạ.
Thì quá trình mà nó dừng lại bình thường nó lại thì mình phát ý ra thì nó bình thường, hay là thì cứ theo đặc tướng hơi thở mình tu cứ vậy là đúng pháp. Còn nếu nó có trạng thái gì sai, hoặc bây giờ ta thấy thở cứ thở ra xong mà nó không có hít vô thì như vậy là bị tưởng, hoặc là hít vô mà không thấy thở ra là bị tưởng. Nó có nhiều cái dạng của nó tưởng nó xảy ra đi trên hơi thở.
Dạ.
Cho nên nó không có thuộc về cái đặc tướng hơi thở mình.
Dạ.
Thì vậy mà mình phải bảo mình dừng lại và thở lại bình thường thì bắt đầu hơi thở bình thường á, thì lúc cái tự cái thân tâm mình nó yên lặng thì đã an ổn. An ổn theo cái kiểu bình thường của nó chứ không phải là an ổn theo cái cảm thấy nó làm cho mình thích thú ở trong đó thì được. Nó có cái dục ở trong đó thì được.
Dạ.
Đấy là cảm giác thích ở trong đó, mỗi cái cảm thấy gì mà làm cho mình thích thì cũng được. Mà mình biết là nó không thích nhưng mà nó vẫn có những cái sự an lạc của nó thì được. Mà nó có cái này sao thích lắm thì như vậy không được. Con lưu ý vậy đó, phần này cũng phải khéo léo
quan trọng mà khó nhất đấy nè.
Khó chứ không phải mình hả, để nó có chuyện quá khỏe thì mình thấy thích.
Dạ.
Tuy nhiên cái cảm giác được nó tùy theo nó, nhưng mà nó má là má chứ không thích.
Mà như thầy dặn con, nhiều khi con cũng có cảm giác dừng dừng nó thích thích rồi con cũng không có cảm thấy đó chứ.
Đó đó thì đấy rồi đó là cái biết không.
Dạ.
Nó có thì biết vậy chứ không thích đâu.
Dạ.
Thì do như vậy đó thì mình phải chuẩn bị cái phương pháp tác ý cho mình. Thay khi nó tới vậy thì cái con đường đi nó phải có cái lạc, cái khổ.
Dạ.
À, cái lạc á thì không được thích.
Dạ.
Mà cái khổ á thì không được sợ.
Dạ.
Cũng như nó đánh mạng bằng chân con, mấy con chân con đau thì con đừng có sợ, đó là cái khổ. Còn khổ á mà phải bước dài và đẩy chừng dài đó, thì bây giờ được tôi phải điều là nó như cái cổ xe, cái nó bánh xe lát chạy dài nó chạy ngắt hơn thì đâu được, nó bằng thân hành niệm, cái niệm nó phải điều, cho nên cái niệm nhất khi nó phải cái niệm hai khi mình tập, mà mình chỉ giờ mình tập thì cái niệm nó chưa có điều, thì tức là mình còn bước cái chân cao, chân dài, chân ngắt, nó chưa điều. Khi nào nó xuất hiện thì con thấy bước này nó dứt ra, tự nó làm cái dấu và cái chân dở lên. Dở lên thì dở nó mới cao đây, thì bê cao chứ không có cái dở cao, cái dở hết đâu. Đó là niệm nhất chi xuất hiện, nhưng mà nó xuất hiện mình cũng biết nó đều đặn nhẹ nhàng, nó làm cái bộ xe ở cạnh trơn tru. Còn nó chưa xuất hiện đó thì nó chưa có trơn. Cho nên nói là cổ xe thì mình sẽ lưu ý cái cổ xe mà nó tốt thì nó mới chạy được. Còn bộ xe xấu thì nó còn méo, cái xe còn méo mà chạy chưa có được. Thì do đó mình tập coi như là mình ráp cái cổ xe mình cho nó tới điều đặn, cái điều hết rồi bắt đầu cho nó chạy tới đâu thì nó là trở thành cắt cứ điều thì nó mới còn nó chưa điều đặn thì nó chưa thành cắt cứ biết chạy cái đường mà nó
cứ điều đặn. Thầy dân chữ ráp là hai ra câu thì cũng làm như trang cái chữ đó của thầy ra
ráp là ráp từ ra đặn tiếp tục qua thành cảnh sát mà nó điều đặn, nó điều đặn chuyển qua từ cái hành động, ví dụ như chẳng hạn đi đi vậy nó điều rồi. Nhưng mà khi bước lại thì nó khựng, nó không có điều, tức là nó chưa thành cổ xe. Đi cái hành động đương đi vậy đúng 20 bước rồi, thì nó đứng lại, nó điều với cái bước đứng lại, rồi bắt đầu nó ngồi xuống. Thì tất cả những hành động nó liên tục từ cái đầu ngồi đến cái thở, nó cũng điều điều, nó nhịp nhàng, nó điều đặn. Thì như vậy mình đã ráp thành cổ xe rồi, còn nó chưa điều đặn là chưa thành cổ xe thì tập ráp. Coi như mình tập ráp rồi. Rồi cái chuyện mà ráp xong được con xe rồi con chạy thử rồi nó được thành chứ đó. Cái thứ này người chứ mới đầu thì có mong mà mình chạy là không có được đó. Cho nên người mà mới đầu mà tu mà chạy 1-2 giờ 3-4 giờ là được cái xe chưa có thật rồi, mà chạy thì cái xe nó hư thôi. Còn hai cái xe mà nó chưa có chạy được mà cứ lôi chạy thì chắc chắn nó phải bắt xe.
Thành ra con tập cái thân hành niệm chậm chạp lắm, đi từ từ cho không có nhanh. Con đi nhanh là mình đi theo thì nó không được, thành ra con phải đi từ từ, đi từng bước. Có thể theo như con thấy mấy sư của người Diêm Điện họ đi cái pháp môn đó là đi quá chậm so với pháp môn so với cách thức của mình, thành ra con không đi nổi chậm như họ, chậm vừa phải để mình theo cái theo dõi các động tác của bước chân thôi, chứ không phải là theo như họ.
Nói chung là nó quá chậm thì nó không thành tựu. Cái tứ chạy nó con thấy nó thưa thì nó thưa thì ví dụ cái tập này mà nó chậm quá nó đề rờ bắt buộc mình chú ý quá sức quá nhiều bước chế thành ra nó vừa phải cái tâm mình vừa lưu ý thì nó nhẹ nhàng để cái đạo bước chế còn nếu mình làm chậm ví dụ như bây giờ mình dở cái tay mình từ từ thì nó quá chậm như mấy sư như cái nó tâm á thì nó quá chậm cho nên như vậy làm sao mình cấu kết nhà. Ví dụ như con dở chân lên, gót chân dở lên, thì cái này để dở lên, rồi cái này để xuống mấy con chân này để xuống.
Còn đây mấy con chân xuống trước, con theo con để cái gót xuống trước,
con để gót xuống
lên, hôm nay lên con đi như này.
Rồi con dở lên, cũng được, cũng nhịp nhàng, nhà miễn là cái nhịp nhàng được. Còn không thì con lại để cái...
Con đi tốc độ như này đó.
Bởi vì con nghe nhớ, ví dụ như là bây giờ cái chân thôi. Thầy đi về phần cái kinh của thầy đó nha. Khi mình muốn bước nó đi đó, thì về đây để đây, nó muốn bước đi thì con phải dở cái gót lên. Dở gót lên nè. Rồi con dở lên, rồi con để xuống. Dở lên, tức là giữ cái bàn chân mình trước. Còn con thì vậy con cứ gót lên. Hai con quên chú ý cái hành động thay đổi đó.
Con chú ý thấy con thấy nó lên xuống như vậy đó. Nhưng mà con như vậy thì sửa lại.
Đó, thì con bởi vì con ví dụ nó gót lên, con dở để nó cứng vậy. Mà con để xuống thì cũng còn phải gót chân. Đó, bắt đầu cái gót nó là nhẹ nhàng, cũng để được nhẹ nhàng, chút lên. Tập một thời gian sau nó mới có nhẹ nhàng đó. Thì rồi chậm lại chút xíu rồi cho con mới tập. Sau đó rồi con mới cho nó chạy ra thì nó đều đặn. Phải không? Cái con kéo mình hay quên cái lưu ý cái bàn chân của mình. Khi mà mình nhón gót thì nghĩ hướng trời nha. Nếu mà dở lên đó, thì mình lại để cái này. Thì khi mà cái bàn chân nó phục trưởng để trở lại cái gót á, mình quên lưu ý cái hành động đó đi.
Ở trong con trước con cũng được dạy cách này để mà đi qua đón chén trong trong rừng lá cây với thầy để khỏi tạo nó chén và các bạn nó cái đạo đó để mua chén xuống
để kiểm chế lại đó chưa rõ chưa và con thấy sao đó hai bậc tiên mà nó nhẹ nhàng lắm nhẹ nhàng mà nó nhẹ nhàng lắm đó đó là cái điều kiện mình tập từ từ khi mình ngồi xuống á ngồi xuống nó còn cái những cái này rồi đó ví dụ như con bắt đầu đó tại vì bây giờ nó bước ở đây là cái phần chân này nó bước nó sẽ bước tới đây ví dụ như thì mình lại bước tới đây cho nó đi và sau khi mà nó đúng 20 bước rồi này cái chân cao này nó dở lên lắm nên nó để cái chân này xuống thì hai chân này bằng rồi thì bắt đầu bây giờ mình ngồi xuống để cho cái thân mình thăng bằng thì mình bảo cái tay trái đưa ra cái tay phải đưa ra ngồi xuống thì nó giữ thăng bằng nữa còn mình để từ cho mình đi xuống ra tập thức để mà mình làm cho kỹ.
Dạ.
Cái thằng kéo mình coi chừng
nhân cứu ra cái gì con áp dụng thử nó không trình bày thầy để thầy
xem kỹ lưỡng cái đó là nằm ở trong cái phần kỹ lưỡng
đó.
Rồi mà tôi cứ tu theo đúng cái đặc tính của nó thì thầy nói tu phải có kết quả. Tôi đúng là có kết quả và tôi
vậy con tu thì con thấy là cái 20 năm rồi bao nhiêu người rửa thầy mà tại sao học cái nửa trình không vậy? Mấy gương đó làm con sợ lắm á.
Tại vì họ tu không kỹ, thứ nhất cái hạnh sống không được. Có người tu kỹ mà lại cái hạnh sống được, còn có người cái hạnh được mà lại tu không kỹ. Hai cái này nó dẫn khuyết, nó không có được cái này thì nó mất cái kia, được kia mất cái nọ, bị nó khuyết hết một cái, thành ra cuối cùng họ cũng đạt được, họ phải đi
mà sống không kỹ, tu kỹ mà sống không kỹ,
hạnh kỹ. Còn cái này hạnh kỹ, thì hạnh mình sống kỹ, tức là mình giữ gìn ăn ngủ đầu tư, nghĩa là giờ giấc nào ra giờ giấc ấy, không có tư đời. Do đó là hạnh kỹ. Bây giờ tu pháp kỹ, có nhiều người tu rất kỹ mà lại là cái hạnh không kỹ. Vừa lại cho nên về ví dụ như tiết nhiên nói chuyện hoặc là ăn uống, để lại ăn uống cái này kia để nghĩ là ăn uống về cho sức khỏe, bởi vì khi tu rồi coi như là không sợ. Đó là cái hạnh mà không kỹ thì cái pháp nó cũng cái kết quả lắm nè, nó bị lộn vô tưởng rồi. Còn cái hạnh kỹ thì cái pháp tu kỹ nữa thì nó đương có cái hiện tượng, nó phải là nó đương hàng ngày hàng giờ ta tu kết quả nó tốt đẹp. Còn cái hạnh này không kỹ, cái pháp mình tu lúc thì nó đưa mình đến cái tưởng, nó tạo thì cái hạnh nó sai rồi, không đi được. Thành ra mấy con mà tu tập theo thầy thì hướng dẫn kỹ thì nhớ kỹ hai cái này đều là tiền với nhau, là cặp với nhau để cho con được đi được cái pháp được sai.
Bởi gương của các vị thánh tăng trong thời Đức Phật, với lại con đọc sách thêm có những vị mà đi tìm lại đó, là họ quên cái mạng sống của họ đi, chừng đó mới đắc đạo được.
Thầy nói quên như thế này thì con thấy là lúc mà thầy ở trong sách thầy tu thì quên cạo đầu, quên cạo râu, quên có móng tay, nó quên tới quên mặt mà nó quên, nó không có còn gì giờ chỉ nhớ đến những cái râu tóc. Cho nên thầy thấy với thầy mà còn tu mà còn tới ngày 30, ngày 14 mà cạo đầu thì nó còn xa.
Tại
vì họ chọn trong những cái ngày đó để mà ngày nữa nó
sám hối,
sám hối là cạo tóc được sám hối, là nó cứ lẩn quẩn ở trong cái nhất định ý thức, nó không thoát ra ngoài chứ. Giáo điều đó cái nhất định đó, tại nên ở đây là nó tu rồi cứ ôm chặt cái pháp tập mình giờ này rồi chứ thư giãn, thư giãn là tả nghĩ đó rồi. Mà tả nghĩ trong cái phương pháp chứ không phải là tả nghĩ hoài cái phương pháp mà để cho tâm nó dân rủi mà cũng không có tiền tham. Hay là cái chữ tả nghĩ đó, chúng ta như vậy.
Mà sáng đi cũng là tu thì coi như lúc nào cũng tu mất tiêu rồi.
Đâu phải là nói bây giờ đó, coi như là có bây giờ gì. Cho nên cái đâu có tả nghĩ đi chơi tào lao đâu. Mà khi mà tu, khi mà tu mà cái căng, cái nặng đầu thì nó sai. Là tại vì mình tu, thứ nhất là quá sức, thứ hai là mình tập trung quá nhiều. Là mình thư giãn trở lại, rồi có thể nó mình kéo lên đầu, mình biết cái pháp đó nó tập trung nhiều, thì mình tu ít lại. Rồi mình tu cái pháp thư giãn nhiều, tăng cái thời gian thư giãn đó. Nhưng mà thư giãn thì nó lợi ích lắm. Lợi ích, mới đầu mình tu cái thời gian mà mình tu cái thư giãn thì nhiều ít. Tại vì một cái buổi gì đó mình tu cái kia 30 phút, còn cái thời gian mà thư giãn tu 1 giờ. Coi như là xả nghỉ, nhưng mà xả nghỉ trong cái thư giãn trong pháp. Cho nên không có cái ngoài cái giờ mình làm. Coi như cái người mà tu rồi thì bắt đầu vô tu là làm việc 24/24. Thậm chí như cái giờ lên ngủ cũng đều ra lệnh hết rồi. Ra lệnh cho tới khi mà nó ngủ thôi. Còn cái pháp hướng cứ luôn liên tục nha. Ngủ thì yên, không được mọc nghị chim bao. Cứ nhiều đó nhắc mọi người, sẽ thấy mình lên ngủ lại nhắc là ngủ thì yên, thân tâm ngủ thì yên thì tốt, không được chim bao. Chứ không phải ngủ mà mình cũng nằm ngủ rồi đấy. Như nhận nó sợ cho nhẹ nhàng rồi tự ngủ, không lấy tâm này dịch rồi. Mình cho nó tạo thành cái lực chủ động điều khiển từ ăn ngủ.
Là hợp lầm luôn.
Ồ, là nào kêu lấy cái mình, cái tâm dịch đó. Chứ không có để tự nó được, mà tự nó thì sao mình dẫn nó được. Tôi đã từ cái ăn đi ngủ thì đến khi ngủ chẳng hạn con để cái mặt cơm ra ăn là không được thèm khác thực phẩm, là những cái món ăn bất tịnh thì tôi cái tâm trí đại này không
hiểu được như là thầy này đó.
Bởi vì thầy cứ nói coi vậy chứ mà cái pháp nó hay lắm.
Dạ.
Hướng tâm dẫn tâm vào đạo, ăn cũng phải dẫn nó vào đạo chứ ăn thì chỉ còn ngu.
Có ai mà dạy như thầy vậy? Cái gì cũng ta làm hết, cái gì cũng hướng tâm hết vậy.
Đó là làm chủ thôi.
Bởi vì
cái phương pháp làm chủ.
Dạ.
Cho nên cuối cùng mình mới làm chủ được sinh tử.
Họ không làm chủ được họ lấy đâu giúp để dạy cho ông ta.
Thầy nói vậy, con vô nước tập đi, tới giờ ăn cũng nhắc nó đi. Rồi giờ ngủ cũng quen nhắc nó đi.
Để con nó lúc nó lấy đi, thầy nhớ.
Cái đầu mà nó cứ tắt ít qua thì nó thành cái lực. Còn con để nó tắt không thì nó cũng không ít gì. Con thấy con ví dụ con ngồi con tu pháp nào nó cũng có pháp cứ tập kề cả. Mà con không kề nó thì ý con bị lạ, nó chìm.
Mình phải tìm cách, mình phải tìm cách thì biết cách để đưa ra
trong đưa ra như thế nào. À, thì cứ như vậy mà con tu biết mà con giải thấy việc ý thức lực rồi nó ý thức lực tức là ý muốn của mình để mà làm chủ sự sống chết của mình như thế nào nó sẽ thực hiện để khi mà ăn á, khi mà con đứng ăn con có ý là con đã chỉ việc ăn của mình mà ngủ á con có ý ra là con chỉ việc ngủ tức là tất cả mình là cái thân ở cái thân ngũ quỷ của mình là cái thân tứ đại cái nhân quả rồi. Cho nên nó đều là ở trong cái nhân quả. Mà bây giờ nó nếu mình không có lấy ý thức của mình để chuyển làm chủ nó như vậy đó, thì nó sẽ sai mình. Tức là mình phải trả cái quả. Cho nên mình chuyển cái quả của nó làm cho cái thân của mình có mà nó không có bị những cái quả không có khổ đau. Mà mình làm chủ cái cuối cùng mình chủ được sự sắp chết của nó. Đó là cái ý thức đó. Chứ không có gì được pháp như lý thất ý của Phật dạy. Thì con thấy cái cuối cùng con nhận diễn ra. À, bây giờ thì mình dùng cái ý của mình để tâm lý sao đó nó trở thành có hướng tâm. Nó không có bằng miệng của mình nữa đó. Nó không bằng cơ của mình nữa mà nó bằng cái lực hướng của nó. Nó trở thành cái đặc biệt của nó, mình hướng tâm cho nên nó là pháp hướng tâm. Bắt đầu thì coi như là tự chỉ ông thị. Sau đó nó hướng tâm. Thì do đó bây giờ thì mình cứ như lý đáp ý thôi. Còn cái chuyện mà nó hướng được thì mặc định nó hướng, còn cái chuyện nó chưa hướng được thì từ từ mình thấy làm được mình sẽ thấy, mình thấy được hiểu cách của nó là hướng.
Yeah.
À, thì còn cái tu từ cái gì mà con làm cái gì, cho nên con thấy đi, đứng, nằm, ngồi, hít, thở, tất cả mọi cái này con đều chủ động ở trên cái thân nghiệp của con.
Yeah.
Mà cái hành động của thân con là hành động thân nghiệp.
Yeah.
À, bây giờ ăn nó cũng là trong cái thân nghiệp, chứ nếu con ăn không thì cái thân nghiệp con là người nào. Yeah. Cho nên con cũng đi thì chủ động để thân để không. Cái này, cái kia, nó muốn ăn cái nọ đủ rồi thì nó còn dục chứ. Mà mình chủ động nó thì nó không dục được.
Đó là cái bí quyết mà điều khiển nghiệp là đó đó.
Vậy cái đó là coi như là bí quyết để cho mình thành công được cái việc tâm giờ đó.
Người ngoài thì thấy mình sinh hoạt như bình thường. Mà mình thì mình biết mình đang làm chủ.
Mình biết mình đang làm chủ. Người ta thấy mình cứ đi, cứ nói chuyện cho mình. Từng cái đó tự ý nó thì chuyện này. Thành ra mình làm chủ được nghiệp. Chứ không phải là nghiệp làm chủ mình đâu. Còn nghiệp nó dẫn mình đi hàng ngày mình làm mà mình không ý nó. Mình không làm chủ nó dẫn mình đi vào luân hồi. Còn mình làm chủ nó rồi, tức là mỗi hành động của nó mình đều ra lệnh nó hết thì mình làm chủ nó rồi. Cho nên vì vậy nó dẫn mình đi cũng được rồi. Sẽ không biết luân hồi. Thầy hiểu không? Nghiệp dẫn đi luân hồi chứ có cái gì đâu mà đi. Tự nó thấy dẫn đi. Mà bây giờ lại mình dẫn nó. Nó muốn làm gì thì mình ra lệnh trước đấy rồi. Thành ra nó không làm gì được mình hết, nó đầu hàng mình. Cho nên vì vậy mà cái cảm thọ nó đánh ra được đón được mình, nó chặn được mình cho mình đỏ buộc. Chẳng nó làm chủ mình, chứ không có gì hết. Con mới tu mà còn đánh con. Người ta tu thời gian rồi nó mới đánh. toàn thân. Khi mà cảm giác được cái thân của mình gọi là khổ khổ, nó vẫn là khổ rồi, thì bắt đầu bây giờ là con mới đánh ý nó an tịnh thân hầm tự yêu thương vô. Là vì cái thân của con có khổ khổ, con mới nhắc bảo mình an đi. Còn hiểu không? Nó nhức chỗ nào, ngứa chỗ nào, đau chỗ nào, nó không có an tịnh thân hầm tự yêu thương vô, an tịnh thân hầm. Con đưa vào mà thở mà con nhắc nó, một lúc cái thân con không còn đau được. Sau đó nó có đủ cái lực mà dẫn nó rồi, dẫn vào chỗ an ổn rồi. Thì bây giờ cái thân của con bệnh đau chỗ nào, con dẫn con vẫn cứu được. Đó là cái phương pháp để đối trị bệnh. Đó là cái đề mục đó để đối trị, đối trị được cái thọ khổ của thân con.
Nhưng mà mấy cái đề mục đó từ giai đoạn con đâu đã áp dụng được
không? À bây giờ thì chưa.
Thứ tư gì
đó? Đó, cái thứ tư là con mới cảm giác được thân con. Rồi sau đó cái cảm giác đó con mới dẫn xét được cái thọ khổ gọi là thọ bất khổ. Nếu con dẫn xét được rồi thì bắt đầu bây giờ vừa thấy con có cái thọ khổ, con cảm giác thọ khổ rồi, con bảo lui đi, mày là thọ vô thường mày hãy lui đi, tao đâu có chấp nhận mày. An tịnh thân hà, cái thân này phải an ổn trở lại, không được đâu. Thì con thấy con tác ý thân thơ rồi nói là
nếu cảm thọ đó mình chỉ thấy nó khi mà mình tu các cái câu tác ý kia đầu lần nó mới hiện ra, chứ đâu phải là mình bày nó ra đâu phải.
Và bây giờ con tu tập nha. Đầu tiên con tu tập nó một thời gian nó mới hiện ra cái tướng trạng an tịnh. Nó chưa có hiện đâu. Nhưng mà con tu tập nó nhường nhã rồi, con tác ý chút cái nó ổn chừng khoảng được 5 hơi thở, 2 lần tác ý thì đã có cái trạng thái an tịnh của thầy con. Mà khi nó an rồi, con mũi sắc không có ngứa mà. Con mũi sắc không ngứa, con kiến sắc không đau, thì thế. Thầy thân con bây giờ nó cũng an ổn rồi, vì cái trạng thái nó ra nó làm cho cái thầy con nó an ổn. Con dẫn nó vào chỗ an ổn rồi thì nó phải an ổn, chứ nó không có làm sao nó mà an ổn. Cho nên khi mà con dẫn được rồi thì tự trong thân con nó có cái tự trường nó phóng ra. Mà con dẫn chưa được thì nó chưa có phóng, mà con dẫn được nó phóng ra. Cho nên lúc bây giờ con mũi nó bay hoài chứ không có vô thân con được. Cho nên nó làm cho con sẽ an ổn của con. Chứ còn nếu mà nó không có cái tự trường nó phóng ra dẫn thì những cái loài dẫn nó sẽ xâm chiếm, nó làm cho con có cái khổ khổ. Ở đây vì vậy mà cái phương pháp hay lắm, mà chỉ bề chỉ tập thời gian nó mới có. Nhưng mà
do coi coi như do đoàn có thành công rồi nè,
nó còn thành công thành sự nó thôi, chứ không phải là tâm đâu. Nhưng mà cái luyện của tâm thật sự mình không có luyện bùa luyện chú gì nó có ở nửa này,
hay là
do dẫn ra mà từ cái tâm, từ cái thân của mình nó thanh tịnh rồi, cho nên nó hoàn toàn là một cái luồng không khí, cái từ trường của nó bảo vệ cái thân của nó. Thì lúc bây giờ nó không ngồi, nó không chăm chút, nó được hút được mỗi lần mà không có chăm chút vô. Thì tới cái tâm của con cũng vậy, con an tịnh tâm hành tới chuyện cái đề mục mà thứ bảy á, thứ sáu là an tịnh tâm hành tưởng tư vô an tịnh tâm hành. Thực ra nó dẫn cái tâm nó thức an rồi, bởi vì cái thức an nghĩa là bao giờ nó cũng tiện nha. Nhưng mà do cái dự định của mình làm ra có, chứ còn tự nó hiện ra nó bị tưởng. Thế như bây giờ con ngồi một chút thở, hơi thở của tôi về thì cũng hơi thở, con thở thôi, còn con thấy an lạc thì vẫn bị tưởng mà. Còn cái này tôi dẫn nó ra là của tôi chứ không phải của được chân vô. Con nhớ là mình điều khiển cái gì mà có thì cái này của tôi, còn cái tôi không điều khiển mà mày hiện ra là ma, mày hiện ra mày vũ ra thì mình biết liền ở đây là bọn ma nó đến. Chứ bọn sự thật là tao chưa bị bảo cái thân tâm như vậy mà mày có nó coi chừng mày ma nó lại.
Thế là ba mà sẽ đo cho thời gian là sao? Giai đoạn đầu tâm nghĩ ít ra trong 1-2 tháng đầu thì con chỉ tu tập 1-2 hoặc tối đa là 3 cái đề mục đào khoa,
cái đề mục đạo.
Dạ.
Đó, con cứ tập từ từ rồi con tập kết cũng nghe coi như là bây giờ những cái giờ đó mình rảnh là mình cấu kết là cái cổ xe mình cho nó lại cái cổ xe thôi, chứ chưa có sử dụng gì đâu. Con nhớ bây giờ là mình chưa sử dụng, mình mới làm thợ đóng cái cổ xe. Chỉ sạch dành đó khi mình có đủ những cái năng lực, tức là con có đủ lương thực mà con chất lên cổ xe con đi đánh giặc thì con mới chất lên cổ xe đi ra. Còn khi chưa có thì con kết cái thành cổ xe để đó đi.
Chưa có cổ xe sẽ lo làm cổ xe chứ.
Lo làm cổ xe. Cũng như bây giờ con biết là con phải đi đánh cái mặt trận đó, thì bây giờ phải là xe pháo hay gì đó cho đủ, tàu bay, máy bay chiến đấu như thế nào con phải sắp những cái vật dụng cho đủ hết. Thì cái này là con phải sắp một cái chiếc xe tăng ngon lành rồi đó. Thì bắt đầu bây giờ mới dẫn cái phương tiện xúc đạn những trang bị trên cái xe này con chất lên cho nó hết. Bắt đầu bây giờ nó đủ cái lực lượng của mình ra chiến đấu với mặt trận trật tự này, là bắt đầu con mở mạng rồi đấy. Nó có hiện ra cái gì thì con có cái phương pháp, có cái loại xúc mọi việc thôi, nó tiêu nó chứ còn không nhé. Mình không có đủ được cái
là khó đánh lắm.
Khó đánh. Cho nên từ cái tu tập mà cái đi kinh hành để mà thưởng thức, nó giúp cho mình có cái sự minh bạch để cho mình thấy biết được giặc, thấy biết được cái đúng cái sai khi mình làm cảnh. Cái lông khéo mình bị nó lừa, mà mình tưởng rồi lấy giặc mà làm người thân, lấy giặc mà làm con của mình thì bao giờ thì trên cái bước đường này buồn mẹ coi như là con về đây là coi như là đang ở trong vui trường tập luyện chứ vừa ta kiếm được vậy, chứ mà nó còn đánh con nữa, thế cái thọ nó còn đánh thì tự biết là nó đâu có phải vừa được, coi như là tập tịch giả
chưa có về đây là biết cái đầu gối đã không ngồi được á. Rồi đây mấy ngày đầu cái đầu gối bắt lên ngồi là nó đau không chết lắm, xong ngồi chặt thì nó hết. Con cũng dùng cho tâm lý con chữa bằng nhân điện luôn. Bây giờ cái đầu gối chẳng giảm bớt, thành ra sợ xuống cái bàn chân. Vậy thành ra con thấy cái nghiệp nặng nề quá.
Đúng là cái nghiệp còn nặng, chưa có gì đó mà nó còn lâm lè, nó muốn đọc.
Tất cả cái này là những cái đã có trước đó mà, chứ không phải là mới xảy. Thành ra cái này là nghiệp cụ tán phát.
Nó sẵn, cái nghiệp của mình nó sẵn rồi. Rồi khi mà tới chuyện mà con tu, mà con tu trầm rồi bắt đầu nó cũng hiện ra, bởi vì mình tập liền là nó hiện ra hết nè. Nhưng mà nó hiện ra nhẹ lắm. Nhưng mà con mở mặt tập con đánh thật sự nó rồi, kêu là ngày đêm liên tục rồi, thì mới thấy được cái cuộc chiến đấu của mình. Thì đó thì mấy con ở xa thầy thì không có khích lệ, chứ mà có gần thầy thì khích lệ, chết tỏ chết mình chết hoặc bắn hết đã, cứ nói đi. Không có sợ, cứ ôm chặt mắt mình chiến thắng. Thì lúc bây giờ còn nhờ với thầy thì khích lệ thì nhắc nhở tất cả mấy con không ngát chết rồi, bởi vậy ra này con nghe nó thầy bỗng buồn sợ hết trơn. Cái rồi ra tu đi thầy sẽ cố gắng thầy dạy cho mấy con tu xong rồi thì có lẽ là thầy thấy mà cần thiết mà đi là được rồi, thẳng bóng thì lẽ ra thì thầy tránh với mấy con, chứ còn nhớ một nơi khác mà đi về tu hoàn được thì xong rồi thì đương nhiên là cái nhà sư bà họ tìm thầy để lời giới thiệu về tác phẩm cũng như về lịch sử của thầy, do đó thì thầy thấy nó có cái điều là người ta biết mình nhiều quá thì nó làm động mình lắm.
Thế tiểu sử thầy ai viết chưa hả?
À, coi như là về cái vấn đề mà tiểu sử của thầy.
Thầy viết cho ai mà biết được?
Coi như là trước kia thì thầy chuyên quan á, thầy có ở đây một thời gian, thầy cũng chuyên là để thầy viết cái tiểu sử của thầy, thì thầy cũng có nhắc nói để cho thầy biết nhỏ chứ chưa phải hết, nhưng mà rồi thầy đi chết đó rồi không
cái đó. Quan bây giờ đi hướng khác thì đâu là hướng
khác nữa, thế nên vậy mà coi như là phải bỏ luôn, bỏ luôn mà còn có phần chấp mặt thầy nói này kia rồi thầy
ơi. Nhất là trong cái băng con không nghe cái băng của thầy nói về thầy không làm cái băng nói vậy đó, nói về thầy không làm thầy cũng có nhiều điểm con nghe con cũng thích lắm.
Thì khi mà người ta cần cái bảo vệ thì cho người ta cũng cần phải nói, tức là thầy lại bắt sạch cái thứ giới phim này thì nó sai với cái ý của thầy, cho nên thầy nói thầy từ ở trong cái thứ giới nào đó mà thầy đi ra thì tức là nó không hợp rồi, cho nên buộc lòng sẽ bảo vệ cái ý tưởng, cái tư tưởng của thầy.
Rồi cái lập luận của thầy là sai hà, nhất là cái quả là hãng là vẫn còn sai biệt nhau á.
Rồi
thành ra có
được cái điều đó. Cái đó là những cái ý của thầy, thầy đưa cái đó ra để mà thầy chứng lên những cái hành động mà trong kinh sách mà nó đã ghi lại lúc Đà La Hán nó còn những sự sai khác mà thầy nêu ra để mà bác đến cái tư tưởng của thầy, chứ không có gì thầy cũng hiểu cái ý đồ đó. Phải thầy xin phép cho con được hỏi, không có quả nào cao hơn quả A La Hán, do nhân viên nào khi chứng A La Hán? Có người chứng A-la-hán toàn giác, có người chứng A-la-hán đồng giác, có người chứng A-la-hán không gian giác. Nếu con có ý nguyện chứng quả A-la-hán toàn giác thì con phải yêu như thế nào? Đó thì bây giờ hỏi như vậy, con thấy là rõ ràng khi chứng quả A-la-hán toàn giác thì thật sự là người nào cũng khi mà chứng A-la-hán là người nào cũng toàn giác, người tâm lý dục giải thoát, người ta hết là vô đạo được thì người nào cũng toàn giác hết, mới vô đạo chứ còn nửa chừng làm sao vô đạo được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là A La Hán độc giác. A La Hán độc giác là tại vì người đó họ tu mà không có cái người dạy, họ tự tu để chứng quả chứng cái vô đạo đó, không còn lậu hoặc nữa, thì cái người đó gọi là độc giác.
thì mình cũng vẫn là A-la-hán toàn giác.
Dạ.
Yeah. Rồi cái A-la-hán mà đồng giác nhất ở trên đời này chỉ có một Đức Phật. Thầy cũng không phải là đồng giác được, bởi vì thầy cũng còn đưa vào cái kinh sách của Phật thì coi như là kinh văn, kinh văn A-la-hán mà thôi. Còn bất kỳ sau này người nào mà tu mà thành Phật á, mà kiếm A-la-hán đều là phải đưa vào cái con đường của đạo Phật ở cuối Đức Phật thôi. Chỉ có một mình duy nhất là đồng giác là chỉ có mình Đức Phật thôi. Người ta còn có nhiều người ở trong rừng núi này kia
lên. Đúng rồi thầy, thầy nói giờ đó phải đó. Trong kinh sách này kia nói là rất nhiều độc giác thật á. Là
nó chỉ có một người thôi, nghĩa là Đức Phật nó không có độc giác là tại vì chưa có biết đế, chứ gì đế đó.
Dạ.
Sau khi mà Đức Phật mà chứng đạo rồi thì chúng ta mới thấy có cái tên thứ 4, tên thứ của nó còn là nhiều đạo. Là tứ gì đế thì chỉ có Đức Phật Thích Ca nói thôi.
Dạ.
Cho nên sau đó khi mà Đức Phật Thích Ca ra đời rồi thì chúng ta không còn độc giác nữa. Bởi vì mỗi người chúng ta có đi tu ít là cũng nghiên cứu.
Con nghiên cứu rồi.
À, có nghiên cứu rồi. Mà mất đi tu chứ không ai đi đâu mà vô rừng mà không có, không biết gì hết. Mà thở về là không biết đâu tu. Phải có nghiên cứu tôn giáo này, tôn giáo khác.
Yeah.
Thì trong đó mà nếu mà chứng quả A-la-hán được đó, thì không thể nào đọc giác được. Ông này có nghiên cứu về cái đường lối của Đức Phật rồi.
Yeah.
Bởi vì có Đức Phật đã nói ra. Còn trước kia con thấy Đức Phật cũng là đi tu theo và lắm hơn chứ gì.
Yeah.
Theo luật sư Hoài Đạo thì cuối cùng mình mới tìm ra được cái đường đi, mới thấy được cái bốn chân lý này. Dạ để cho mình thì sau này không còn ai có độc giác, chứ đừng nói bây giờ có những người tu được những người độc giác không có. Bây giờ Phật không có trực tiếp dạy, nhưng mà để giáo pháp vẫn còn.
Dạ.
À thôi, bây giờ thầy nói bây giờ thầy có Phật dạy này đâu, có ai dạy này đâu. Nhưng mà cái giáo pháp của Đức Phật còn, cho nên vì vậy mà thầy lụng ha. Thầy mới tu, thầy mới biết được cái pháp như lý bất ý, chứ còn không là làm sao biết được. Đó không có, chắc chắn là thầy cũng cái điều cái tính với nó là đâu có biết đâu mà phải không, có nhờ ông bà cho nên thầy cũng thuộc về chuyện dân. Bởi vì bao nhiêu người muốn tu thì cũng phải là họ phải đọc sách nghiên cứu mà hoặc gặp chư thầy chư kia đều nói, thì mai ra thì mình tìm được cái lối đi thì có những cái giáo pháp này đã tạo cái đồng thế gian này rồi. Cho nên dù ông đó có nói độc giác thì cũng tin ông ta độc giác đó, không có ông nào độc giác, chỉ có mình Đức Phật duy nhất là người độc giác A La Hán mà thôi. Mình phải thấy rõ nhé, trước Phật đâu có ông Phật nào. Người ta nói trước Phật của bãi vị Phật là nói láo. Nếu mà có bãi vị Phật thì phải có tứ diệu đế. Mà có tứ diệu đế thì ông Phật đâu cần gì phải tìm cái pháp này. Phải không? Có thì ông mặc cho đó thì ông cũng kinh văn thôi.
Dạ.
Thì đâu gọi là ông giả chủ được đâu.
Trong cái bài kinh mà pháp môn căn bản thưa thầy, con đọc trong cái bản in của Bình An Sơn là Thế Úc, là trong đó có tên là La Hán 1, La Hán 2, La Hán 3. À, thì con thấy cũng không hiểu vì sao lại phân ra 1, 2, 3 như vậy. Rồi cuối cùng cái bài kinh đó là có bản ghi là Phật thuyết trong bài kinh các tỳ kheo không có coi như không vui lợi mà nghe theo vậy.
Cái này cũng là đặc rồi. Bởi vì thầy nói thật sự A-la-hán là cái bậc nào nó cũng vô lậu như nhau. Mà khi cái tâm nó thanh tịnh từ cái năng lực nó xuất hiện mượn được tất cả những cái gì nó xuất hiện từ cái tâm thanh tịnh. Nó hết lậu hoặc là nó tự xuất hiện, chứ tôi có luyện tập gì đây không?
Yeah.
Tôi có làm cái gì cho nó mới ra nữa đâu mà gọi là nó có cái lực này chứ. Ví dụ như Đức Phật có thập lực, thì cái ông A-la-hán này chính ông cũng có thập lực như Phật à.
Yeah.
Tại vì cái tâm thanh tịnh như giống nhau. Cho nên ở đây nghe thầy thuyết niệm họ lành hoàn ở trên những cái chú giả chứ gì sao. Mà rồi họ đối ghen quá, họ không biết. Tại nó A-la-hán là vô lậu. Thì người nào cũng vô lậu, không Phật đâu có đạo Phật đâu có cái gia tắc mà cao thấp người này phải à, ông la hán này thấp ông la hán kia cũng như quan nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm tứ phẩm như ở trong kỳ vua đó, mấy ông đặt ra nhiều cái như vậy rồi mà cứ để người ta rối đây à, khi nào vô lậu rồi thì thấy bây giờ con chưa vô lậu thì con khác với thầy
khác nhau,
mà khi mà con vô lậu rồi thì con bay trời được, cái này cũng bay được, thầy bay được, con cũng bay được, bởi vì cái năng lực đó người vô lậu là người nào phải có. Mà con chưa bay được, tức là con chưa vô lậu thôi. Có vậy đâu, con còn ham hơn thi thì con không làm được như thầy đâu. Thầy ngồi đây thì quan sát vũ trụ, mà thầy quan sát được tại tâm thì vô lậu. Còn tâm con của nó vô lậu thì con cũng quan sát được, chứ không ai người cũng trong nước cũng tâm của con trong cái nước mùa thu. Thì tâm của thầy cũng trong cái nước mùa thu thì thầy nhìn tới đá thì con cũng nhìn tới đá, chứ làm sao mà con sai tác thầy được. Không có chỗ nào mà sai tác hết. Mình phải hiểu được, do cái tâm thanh tịnh mà nó vô lậu. Thì người nào vô lậu thì quả A-la-hán, thì A-la-hán là vô lậu. Thì đã nói là tự chứng quả A-la-hán là tự chứng vô lậu chứ gì. Chứ đừng có chứng thành thao sao. Nhưng mà cái năng lực thành thao hoặc là cái phước đức của người ta nó đồng với nhau, còn cái vô lậu là nó đồng nhau. Vì ông thấy thật thì đúng, thật thì đủ đồng với ông rồi. Tôi không có cao hơn ông, ông cao hơn tôi, thật cũng cao hơn mình cũng cao thật. Nhưng mà thái mình người ta biết ơn Phật rất là tại vì Đức Phật, nhờ Đức Phật mình tìm ra được cái chánh pháp này. Còn không có Đức Phật thì Việt Nam mình cũng phải tìm ra được cái giáo pháp giữa Đức Phật, cũng phải là 6 năm khổ hạnh chết đi sống lại. Mà nhờ có người bây giờ mình khỏe hơn, mình không có chết đi sống lại. Còn Đức Phật Việt Nam thì nó ăn ít quá nhiều phương pháp mà khổ hạnh. Ngày sống đến độ mà ngày đứng không nổi. Còn mình thì nó gọi đến độ quá tệ. Ăn ngày bữa cũng quê đen. Còn ông Phật ăn còn chút xíu vậy để mà đạt cho được cái gì ấy. Cuối cùng chút xíu quá độ. Cho nên mình tàn, mình ăn tàn mai dài. Mình nghĩ đến, thì thật sự ra thì nghĩ đến, thì thấy Đức Phật mà nằm đó mà đứng dậy không nổi, mà đầu mệt mỏi chán chán. Thì nó nghĩ mình, bởi vì mình có công phu là nghĩ mình nếu mình khổ hạnh thì chắc mình chưa.
Thank you.